Như vậy cái hệ thống thức mà chúng ta vừa học qua tất cả là có 8 cái thức. Lấy từ cái thức thứ 8 là cái A-lại-da, rồi đến cái thức thứ 7 là cái Mạt-na, cái thức thứ 6 là cái ý thức, còn 5 thức đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là tất cả 8 thức. Thì như vậy, nó quan trọng nhất là cái thức thứ 7. Bởi vì thức 7 nó, cái thức thứ 7 nó cũng như là cái đòn gánh vậy. Nó như là một cái lộ trình mà nó gánh hai bên. Từ ở trong đi ra, nó phải qua cái thức, nó do cái thức thứ 7 chuyển qua cái thức thứ 6. Nếu mà ở trong cái A Lợi Gia chuyển ra mà cái thức thứ 7 không có chấp, thì cái chuyển ra nó trở về cái thanh tịnh. 5 cái thức đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nếu mà cái thức thứ 7 và cái thức thứ 6 không có phân biệt, không chấp, thì 5 căn nó trở về cái như như. Đó. Cái này nó do cái phân biệt và cái chấp nó trở cái thức thứ 6 là cái diệu quan, nó chuyển thành diệu quan sắc trí, mà cái thức thứ 7 nó dễ chuyển về bình đẳng tánh trí. Tại sao đạo Phật phải thiền định? Thiền định để lắng được cái tâm, đặng cho nó không khởi phân biệt và chấp. Nhưng mà rất khó. Tại sao đạo Phật niệm A Di Đà Phật niệm suốt vậy? Để cho chuyển ở trong cái tàng thức của chúng ta, lưu vào cái tàng thức, đè lại cái chủng tử nghiệp và chủng tử quán kết và chủng tử xấu bớt khởi lên. Tại sao chúng ta trì chú để lưu vào cái tàng thức? Nó là cái trì chú nó là tự tánh nó không, nên nó lưu vào, nó xóa lần trong cái tàng thức của chúng ta. Đó là đi về tiệm tu. Còn nếu mà đi về đốn ngộ bậc thừa thì phải chuyển thức thành trí liền. Phải đốn ngộ bậc thừa. Cái chỗ này mà khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nó vẫn còn những cái tàn thức lưu trữ quá khứ, nên Ngài dùng cái bát nhã để Ngài xóa. Chúng ta đi về cái đốn ngộ bậc thừa này cũng vậy. Chúng ta không có trì chú, mà chúng ta dùng cái biết của chúng ta để chuyển thức thành trí. Bởi vì nếu mà ngồi trì chú từ sáng tới chiều, chiều tới sáng, một thời gian rất dài. Nên cái chỗ đó, thời gian 1 năm, 2 năm, 10 năm, 15 năm, người ta chán nản, người ta không có đi tiếp nữa. Nên nó không có lộ trình để chuyển hóa. Vì vậy mà viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra, mới nghiên cứu ra 5 bước đi, là lìa cái phân biệt, là phải dùng cái tâm hy sinh, đặng mình không còn phân biệt đúng sai, phải quấy có không. Dùng cái tâm nhẫn nhục, là mình không có chấp. Người ta nói nặng, nói nhẹ, nói đúng, nói sai, nói chửi, nói bới, điều mình cũng như như. Hai cái đó, cái thức thứ 6 và cái thức thứ 7 không làm việc. Nó trở về như như thì cái thức thứ 7 nó trở về được cái bình đẳng tánh trí, rồi cái kia trở về đại viên kính trí. Tại vì nó đã như như rồi, nó quen rồi, ở trong đưa ra hay ngoài đưa vô nó cũng như như hết, nên nó không có lưu được. Cái chỗ đó là chuyển thức thành trí. Nhưng mà khi ứng dụng thì phải dùng cái chân thật và tình thương. Cái chân thật của người tu khác, mà chân thật của người giác ngộ nó khác. Cái chân thật nó, cái người tu, cái người mới tu 2 với 2 là 4. Còn như người giác ngộ đó, họ nhìn 2 với 2 là khác. Bởi vì cái đó danh tướng, họ nhìn khác. Và họ ứng dụng khác. Đó là tám cái thức, cái mục đích của nó là như vậy. Tại vì sao? Tại vì mình dùng cái chân thật tình thương là cái tánh không và từ bi của Kim Cang Thừa. Bởi vì ở đây là đốn ngộ bậc thừa. Đốn ngộ là đi thẳng, không còn dùng phương tiện nữa. Không còn trì chú, không còn niệm Phật, không còn nữa. Ngồi thiền ở đây là để cho cái tỉnh thức thôi. Dùng quán du già là căn không có duyên trần. Đó là của đốn ngộ của mật thừa ở tại cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra đi về cái lộ trình này. Mình trì cái chữ ôm là mình trì ôm mini bắt mới hùm. Đặng chi? Đặng cho cái âm thanh của cái cổ mình cho nó thông. Thế thôi. Còn nếu mà đó là những người mới tu, không mở được cái chakra. Còn nếu mà mở được cái bảy cái chakra đó khỏi cần trì nữa. Tự động nó mở hết tất cả ra. Cái chakra thứ năm, nó là âm thanh. Nó mở được cái chakra đó ra thì âm thanh nó rất rõ ràng. Đó là bữa nay tóm lại tám cái thức. Mình cho mình tìm hiểu tại sao mà cái nguyên lý hoạt động của hệ thống thức này. Mình phải tìm hiểu. Ngài Buddha giảng cái này. Mà từ đó giờ mình chưa tìm được tại sao mình không dùng trí mà phải dùng thức. Phải có nguyên nhân. Phải có nguyên nhân. Mình phải tìm hiểu cái này. Rồi mình mới hiểu được. Mình đã hiểu qua tám thức rồi. Mình dùng cái hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương để mình chuyển tám thức thành trí tuệ rồi. Nhưng mình phải tìm hiểu ra nguyên lý hoạt động của hệ thống thức, cái căn bản tại sao nó hoạt động, mà mình phải tìm hiểu đặng mình chuyển hóa nó, đặng mình nắm vững nó. Triết lý kinh Lăng Già được ngài Buddha giảng ở núi Lăng Già, ngài lấy cái triết lý này để phát triển thành môn di thuật luận, cách chuyển thức thành trí. Để biết cách chuyển thức thành trí, chúng ta phải nắm được nguyên lý vận hành của hệ thống thức. Đó. Hồi nãy đưa ra từ cái thức thứ 8 đến cái thức thứ 5, chót 4 cái lộ trình đó đã đưa ra rồi. Bây giờ mình phải tìm coi cái nguyên lý mà sao ông giảng cho các con, sao ông lập ra cái quy trình này nó có đúng không? Do kinh Lăng Già mà Đức Phật thuyết. Thử coi nó có đúng không? Cái đúng với cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương không? Mình coi có đúng không? Để mình chứng minh cái đó. Cũng như xong đã giảng ứng dụng triết lý của Buddha Yoga, bây giờ xong chứng minh bằng kinh điển của Đức Phật. Bây giờ xong giảng cái tám thức rồi, bây giờ chứng minh lại. Có ngài Buddha giảng cái này mà sao ông chuyển qua năm bước đi nó có đúng không? Để tạo một cái nguồn lực của chính mình, cái nguồn lực là cái niềm tin của chính mình. Qua quy trình nhận thức chúng ta phải trải qua tám thức, trong đó có sáu thức đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý thức. Cái ý là cái biết phân biệt giúp chúng ta thấy màu sắc phân biệt mọi nơi. Sau khi đã nhận thức của năm căn thức được rồi, cái thức thứ sáu tiếp thu, chúng được chuyển qua cái thức thứ bảy, để từ đó những cái tri nhận này được gửi vào cái thức thứ tám là nơi tàng trữ tất cả những gì mà năm căn nhận thức xuyên qua quá trình tiếp nhận của thức thứ sáu và cái thức thứ bảy. Đó, cũng như ông đã ôn hồi nãy rồi. Đức Phật đã giảng cái này rồi. Thấy không? Cái này nguyên văn của Đức Phật giảng để mình chứng minh lại cái hệ thống này lại. Để từ đó trong khi nhận này được gửi vào cái thức thứ 8 mà nơi tàng thức tất cả những gì của năm căn nhận thức xuyên qua quá trình tiếp nhận của thức thứ 6 và thức thứ 7. Tiến trình này trong trực tiếp chuyển không ngừng và tạo nên những hạt giống nghiệp nơi cái thức thứ 8, tất cả năm thức tiếp nhận này đều không có khả năng phân biệt đạo đức hay là không đạo đức. Cho nên chúng thuộc về cái pháp trung dung là vô ký tánh. Cả năm thức đều có mặt nơi cõi dục giới, trong khi nhãn nhĩ và thân thức có mặt nơi cái địa thứ nhất của cõi sắc giới, qua đến cái địa thứ hai là nhị thiền định sinh hỷ lạc địa của sắc giới, thì năm căn thức này không còn sinh khởi. Cái thức thứ bảy là mạt na, cái thức thứ tám là ariya, từ khi ý thức đưa vào cái thức thứ bảy chấp rồi đưa vào ariya để lưu lại đó. Cái đạo Phật nó là như vậy, để lưu lại. Khi mình chấp một cái là cái ngã mình nổi lên liền. Tất cả những gì mà năm căn nhận thức xuyên qua quá trình tiếp nhận của thức thứ sáu và thức bảy tiến trình này tương tục tiếp diễn không ngừng và tạo nên những hạt giống nghiệp nơi cái thức thứ tám, tất cả năm thức tiếp nhận này đều không có khả năng phân biệt đạo đức nữa. Qua cái thức thứ bảy là mạt na, thức thứ tám là ariya, từ ý thức đưa vào cái thức thứ bảy và chấp rồi đưa qua là ariya để lưu. Khi đã được lưu trong tàng thức thì 30 năm sau nếu gặp cái cảnh tương tự thì tàng thức cũ lại chuyển lên cái thức thứ bảy, phân biệt tốt xấu khiến chúng ta tạo ra nghiệp. Năm thức đầu nên gọi là cái thức tiếp nhận. Năm giác quan cảm nhận gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phần nhận thức về thần kinh dẫn đưa năm căn này vào nhận được của cái ý thức. Và a lợi gia thức, năm thức này nhận thức bên ngoài không có khả năng phân biệt đạo đức nên chúng thuộc về cái trung dung tự tại. Cái thức thứ sáu là cái thức phân biệt, cái thức thứ bảy là chấp, cái thức thứ tám là chứa đựng đó. Bởi vì nó ba cái thức sau, cái thức thứ sáu và cái thức thứ bảy và cái thức thứ tám quan trọng, nên xong mới chuyển nó là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Siêng năng ở đây là tỉnh thức, là không khởi, thường phải tỉnh thức. Nó do cái thức thứ sáu lìa được cái phân biệt, cái thức thứ bảy phá được cái chấp, còn cái thức thứ tám thì nó hoạt động mà nó như nó không đưa lên được, tại vì cái kia nó không có đường, nó đã bích lại rồi, vì nó không còn phân biệt và chấp nữa, nó bích lại rồi nên nó hoạt động bình thường, nó hiểu biết bình thường và nó đưa ra cũng bình thường mà không có ứng dụng, không có phân biệt và chấp, nên nó trở về cái như thánh trí. Đó. Bởi vì kinh Lăng Già xong viết là tánh không duyên khởi. Tánh không là cái thức thứ tám là Như Lai tàng tâm nó duyên khởi lên, nhưng mà chỗ này nó gặp ngay là bình đẳng tánh trí rồi. Nó không còn, nó đã bình đẳng rồi, nó đâu còn phân biệt cao thấp thương ghét nữa. Rồi nó qua cái diệu quan sát trí rồi thì cái chỗ đó không còn phân biệt, nên như nó ra vào tự do mà nó không có lưu vào, nó không có vướng mắc năm căn. Tại vì không có vướng mắc ta năm căn, bởi vì nó không còn vướng mắc cái thức thứ bảy và cái thức thứ sáu nữa, nên cái năm căn nó cũng trở về như nó thấy, nó biết hết, nhưng mà nó không có phân biệt và chấp. Ở trong cái thức thứ tám là gọi là ariya, chuyển thành Như Lai tàng tâm. Đó, Như Lai là chân tâm, tàng là chứa tất cả muôn pháp. Từ đó, từ cái xấu ác nó chuyển thành cái thiện. Đó là như vậy. Hôm nay xong giảng cái vị nghiên cứu và ứng dụng Buddha. Buddha là Phật, Phật là tâm. Yoga là lấy cái tâm, là lấy cái phương tiện của cái tâm đó ứng dụng ra bằng chân thật tình thương và cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng để chuyển tải cái yoga đi cho cộng đồng, đem sức khỏe cho cộng đồng, rồi giảng triết lý Buddha ra cho cộng đồng có kỹ năng. Khi có người có sức khỏe và kỹ năng rồi, ứng dụng được ra rồi thì có uy tín ngay. Một cái lộ trình giải thoát không có mê tín, một cái lộ trình ứng dụng trí tuệ không có mê tín, tự mình lập ra, tự mình ứng dụng ra. Tại vì ở trong mình biết được, một đạo sư biết được cái ứng dụng của cái thức, Đó, bây giờ các con thấy Kinh Lăng Già. Nãy giờ Kinh Lăng Già đâu có dạy chúng ta thiền, đâu có dạy chúng ta mật, đâu có dạy chúng ta tịnh độ, mà yêu cầu chúng ta và chỉ cho chúng ta cách ứng dụng chuyển thức thành trí. Bởi vì Kinh Lăng Già là một cái bộ kinh tôn thắng Bát Nhã, là cao hơn Bát Nhã, bởi vì ứng dụng chuyển được, chuyển hóa được tám thức, chuyển hóa được mà lại ứng dụng. Chuyển hóa không phải là nằm ở đó mà phải ứng dụng. Cái chân thật tình thương là ứng dụng ra. Còn cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục là siêng năng để chuyển hóa thức thành trí, ứng dụng ra bằng cái tánh không duyên khởi. Tại vì mình khởi cái tâm từ bi mới ứng dụng ra chứ. Mình không khởi từ bi làm sao mình ứng dụng ra? Nếu mình ứng dụng ra mà mình không khởi từ bi thì tại làm sao? Tại sao làm sao mà chuyển thức thành trí được? Đó là cái sự việc như vậy. Cái vấn đề nghiệp. Nghiệp là gì? Là cái thứ nhất, kết quả của hành động tạo tác, cố ý hay vô tình của chúng ta gọi là nghiệp. Hậu quả của hành động đó có thể để lại dấu vết hay là hạt giống gieo trồng trong tàng thức. Đó, đúng chưa? Ứng dụng mà không cẩn thận, ứng dụng mà cái tâm lười biếng, cái tâm không có hy sinh, cái tâm không có nhẫn nhục, cái tâm không có siêng năng thì tạo nghiệp rồi. Tại vì đang ứng dụng mà. Đó là nghiệp. Mà cái nghiệp này nó lưu vào tàng rồi. Làm sao? Làm sao mà xóa được? Chỉ có khi nào chuyển thức thành trí mới xóa được. Đó là cái nghiệp. Vậy thì cuộc đời mình không phát triển được. Tại vì mình ứng dụng ra sai hết rồi. Mà sai này nó do cái tâm của mình, cái tâm ẩu tả, cái tâm lười biếng lưu vào tàng rồi. Rồi thành cái thói quen thì cuộc đời nó sẽ đi về đâu? Xuống địa ngục. Vậy thì cuộc sống thiếu thốn. Thiếu thốn mà sanh ra cái ham muốn, ham muốn sanh ra cái tham lam trộm cắp, tạo nghiệp lớn. Đó là tạo nghiệp. Từ chuyện nhỏ này mà mình làm không được thì nó xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn làm sao mình làm được? Đó là tạo nghiệp. Nghiệp là gì? Đó là vậy đó. Nó do cái tâm ích kỷ của mình, do cái tâm lười biếng của mình, do cái tâm phân biệt và chấp của mình. Mình không có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng mà làm sao mình gặp được chánh pháp? Không được chánh pháp thì làm sao mình được giải thoát trong kiếp này? Đó, nói là vậy đó. Những cái hạt giống này nảy mầm theo thời gian và sinh thêm hạt giống mới. Từ đó, những cuộc đời chúng ta trong quá khứ, hiện tại cũng như ở trong tương lai đều bởi dẫn tới những hành đạo trong cái quá khứ kết thành hiện tại, đưa đến những hành động trong tương lai. Nghiệp chịu trách nhiệm sự tiếp diễn liên tục của cái tánh mỗi hiện thể thông qua cái sự cái chết hoặc vô thức. Sau khi cái hạt giống kết trái thì nó đã xong trách vụ. Tuy nhiên những hạt giống mới cũng theo đó mà sinh khởi ngay trong mỗi thời gian nhanh hơn nháy mắt. Và cứ thế mà chúng ta đã bị dẫn dắt mãi trong dòng ảo ảnh của hiện tượng ngoại lại, vẫn cứ mãi tin tưởng vào sự thật, bị móp méo trong khuôn khổ của nhận thức cái nhị nguyên, là nhị nguyên là phân biệt, cho đến khi vào mà ta đạt đến cái giây phút giác ngộ mới thôi. Bởi vì những chủng tử của nghiệp, những cái ảo tượng mà chúng tạo ra giống nhau, cho nên sự nhận thức của mỗi con người, của thế gian bên ngoài đều tương tự với nhau, cho nên chúng ta thường đồng ý với mọi người về thế giới ngoại tại của chúng ta đang đắm chìm trong cái dòng sinh tử luân hồi đau khổ. Đồng thời chúng ta cũng kinh nghiệm những ảnh hưởng từ bên ngoài theo dòng hiện tượng tâm thức, bởi vì những thể hiện của riêng mình cũng ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, trong đó có những người khác đã nhận thấy được. Đó, cái chủng nghiệp nó đầy, nó khởi lên rồi, nó khởi lên liên tục rồi, nó phân biệt và chấp rồi. Nó khởi lên liên tục thì nó không bao giờ nó phát huy được cái kỹ năng của chính nó. Do cái nghiệp thức nó hàng ngày nó quân tập vào rồi nó đưa ra nữa, nó thành ra một cái thói quen. Do cái chuyện nhỏ mà mình làm không được thì làm sao mình làm chuyện lớn được. Đó là bữa nay nói về cái nghiệp. Cái nghiệp này nó là như vậy. Của Kinh Lăng Già nói về cái nghiệp là vậy. Bởi vì nó ứng, Kinh Lăng Già là ứng dụng trí tuệ. Mà muốn ứng dụng trí tuệ là phải được đào tạo, mà được một vị đạo sư, một vị thầy đào tạo, mà vị thầy đạo sư đó nhìn, đâu phải nhìn theo bằng cấp. Hồi xưa Đức Phật đâu có nhìn bằng cấp. Ngài Huệ Năng là người dốt chữ dốt pháp, còn Thần Tú thì quản lý 500 chúng mà học giỏi về tri thức, nhưng mà Ngài không trao cho Ngài Huệ Năng. Tại sao? Ngài kêu đi giả gạo đi, cái chà gạo nó nặng quá đi, Ngài, cái thân Ngài nhẹ quá, không nhổng lên, Ngài phải mang cục đá vô. Ngài thấy cái ông này, ông có cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng quá, nên Ngài trao pháp. Rồi cái bây giờ nói dạ con làm không được đâu sư ông, này nặng quá, thì thôi, làm sao trao pháp, trao pháp này nó cao quá, cái chài mà không được thì thôi, làm sao trao pháp. Đó là một tư tưởng của một vị thầy, đó là vậy. Mà giờ trao pháp làm sao nó làm, sâu kín quá. Làm sao làm được? Vì vậy, nó thiếu cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, chân thật và tình thương. Nó lười biếng thì nó phải, nó nói này nói kia, nó trốn tránh trích sự việc. Còn Ngài Huệ Năng không có, nhào vô làm. Không được, phải làm cho được. Ngài tìm cách làm cho được. Cũng như là thiền sư heo tìm cách cho được 3 năm. Thầy thấy vậy là trao sự nghiệp lại cho ngài liền. Đây cũng vậy. Cái gì đâu không được,